Tuy không quan trọng nhưng vẫn phải làm, đó là chủ trương của Bồ Tát.
Không quan trọng nhưng vẫn phải làm, đó là chủ trương của Bồ Tát. Con giảng cái chữ không quan trọng, thế nào là biết nó là giả mà con vẫn phải làm? Đó là chủ trương của Bồ Tát. Chúng ta biết tất cả là giả thì mang cái giả, chạy tìm cái giả làm chi cho cực. Đấy. Biết thế rồi, cả ngày sống an lành tự tại, lúc nào cũng cười, vì tất cả đều là giả. Này, cho nên mình buông chút. Như đấy là cái chủ trương của ai?
Dạ, kính bạch thầy, là chủ trương của những người ích kỷ.
Các thánh từ xưa. Thánh nhân mới biết là giả, còn bọn mình là phàm phu thì còn tham, còn giận, còn ôm đồ. Còn thánh nhân các ngài biết là giả, cho nên các ngài buông hết hoàn toàn. Các ngài sống trong cảnh niết bàn, thoát ly luân hồi sanh tử. Đây là các thánh tiểu thừa. Vì vậy đây hòa thượng mới nhắc. Đấy, cái bọn ấy nó là giả cả, quan trọng gì đâu. Thế tuy là nó là giả đấy, nhưng mà Bồ Tát vẫn phải cứu vớt cái bọn giả đó. Chúng Phật rồi ngày mai nếu nó tỉnh ra, nó buông, nó như mình ấy, buông được cái giả thì sẽ thành Phật. Thế cho nên tuy sống với cái bọn giả đó, mình vẫn phải làm. Đó là chủ trương của Bồ Tát. Làm tức là cứu độ cái bọn ấy. Con nói tiếp.
Dạ. Như ngũ minh và tứ nhiếp pháp là những phương tiện để Bồ Tát giáo hóa chúng sanh.
Ngũ minh, minh là sáng. Có năm thứ chúng mình phải sáng suốt. Trước hết là nội minh, là phải sáng tỏ cái giáo lý trong nhà Phật của mình, đó là nội minh. Thế xong rồi học về thanh minh. Thanh tức là về cái âm thanh ấy, nó giả đấy, nhưng mà mỗi nước nói một âm thanh khác nhau, thì mình phải học cái âm thanh của mình. Rồi mình cũng phải, như bây giờ Việt Nam giao tiếp với các nước cho nên phải nói tiếng Anh. Đấy, là phải học tiếng Việt, phải học tiếng Anh. Như chúng mình ấy, học Phật Pháp thì phải học chữ Hán, chữ Nho. Đó là thanh, thanh minh, nội minh, thanh minh. Rồi gì nhỉ, luận, học về lý luận, gọi là nhân minh. Học về lý luận. Thế rồi công xảo minh, là phải có một cái nghề để sinh sống. Đấy, phải thiện xảo, công xả minh. Còn một cái gì nữa thầy quên rồi, chị em ai nhớ nó nhỉ? Có năm cái chúng mình phải học, gọi là ngũ minh. Minh là phải sáng tỏ. Tứ nhiếp pháp là những gì nhỉ? Bốn cái phương pháp để thâu nhiếp chúng sanh, để cho nó tin mình, nó chịu nghe mình giáo hóa. Thế là gọi là tứ nhiếp pháp. Thì việc thứ nhất là bố thí. Đấy, thế nó đói thì cho nó ăn, do nó được cái lợi ích thì nó mới gần mình, nó mới tin mình, rồi nó mới chịu học Phật Pháp. Cho nên cái bố thí đứng đầu. Rồi cái lợi hành là mình làm lợi ích cho nó. Bố thí lợi hành. Thứ ba là ái ngữ, tức là cái lời nói ngọt ngào, mềm dịu, nó vừa ý. Và thứ tư là đồng sự. Mình cùng làm việc với nó thì mình giảng pháp cho nó nghe, nó tin. Thế cho nên Bồ Tát hiện thân là người ăn trộm để đi cùng đi ăn trộm với cái bọn ăn trộm. Trong cái lúc chung sống với họ, Bồ Tát mới giảng cho họ hiểu cái đời sống như thế này bao nhiêu cái nguy hiểm, cái tai nạn, mà cái đời sống không có quang minh, cho nên phải nên đi tìm cái nghề khác. Thế cho Bồ Tát đồng sự với họ, cùng làm việc với họ thì giảng họ mới nghe, họ mới tin. Như thế gọi là đấy, có bốn thứ như thế, gọi là bốn cái phương pháp để khâu nhiếp lòng người, gọi là tứ nhiếp pháp. Thế cho nên Bồ Tát phải có ngũ minh, phải có tứ nhiếp pháp để giáo hóa chúng sanh. Con nói tiếp.
Yeah. Rằng thân giả cảnh giả, nhưng khi mê người ta thấy nó thật.
Phải hiểu cho rõ cái việc nào. Bồ Tát là phải tự lợi mà phải lợi tha, chứ nếu chỉ có tự lợi thì thành phàm phu. Bồ Tát phải tự giác lại phải giác tha, chứ nếu chỉ có tự giác thì là tiểu thừa, thánh tiểu thừa. Thế cho nên Bồ Tát phải lợi tha và phải giác tha thì mới gọi là Bồ Tát. Thì mình phải hiểu rõ cái chỗ Bồ Tát là phải nghĩ đến người khác. Nếu mình không hiểu rõ cái lập trường của Bồ Tát thì mình học đại thừa trở thành tiểu thừa tiêu cực. Thế nào là học đại thừa đã? Đại thừa tức là trở về cái chân tâm bản tánh của mình, thế là học đại thừa. Làm sao học đại thừa lại thành tiểu thừa tiêu cực? Thế nào là tiêu cực? Tiêu cực là buông bỏ hết mọi việc. Thế nào là tiểu thừa tiêu cực? Biết là tất cả là huyễn, là giả, cả ngày buông sạch. Đấy thì tiêu cực, buông hết, bỏ hết, thế gọi là tiêu cực. Mà vì thế gọi là tiểu thừa. Tiểu là nhỏ, thừa là cỗ xe. Cái cỗ xe nhỏ nghĩa là làm sao? Là một mình thôi. Cho nên các ngài lo cả ngày ngồi yên tĩnh quán, như ở trên mình vừa học đấy, quán cái vọng tâm, biết cái vọng tâm đó là hư vọng, để các ngài tuyệt đối buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Ba cái các ngài buông hẳn hoàn toàn, vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Đấy, cái trí tuệ ấy các ngài thực hiện, thực hiện hoàn toàn. Cho nên các ngài nhập Niết Bàn, biết tất cả là hư vọng, là giả. Cho nên các ngài nhập Niết Bàn, tất cả đều giả, có gì quan trọng, buông hết. Để các ngài nhập Niết Bàn, thế thì gọi là tiêu cực. Đấy, cái đấy quý vị phải hiểu cho rõ. Nếu không hiểu thì mình đang học đại thừa đây trở thành tiêu cực. Đây là giảng tại sao, con nói tiếp.
Tại sao? Bởi vì nghe cái gì cũng giả thì chúng ta muốn ngồi không cho rồi, làm chi nữa vô ích.
Thì phải hiểu như vậy.
Quý vị phải hiểu.
Thì phải hiểu như vậy. Phải như vậy là cái gì? Mình phải biết, mình biết, nhưng mà còn tất cả bao nhiêu người kia người ta chưa biết. Đấy, thì mình phải làm cho người ta được biết. Đấy, bây giờ trước hết mình cho người ta ăn, cho có nghề nghiệp để dạy cho người ta làm, trong khi làm ấy, mình nói chuyện đạo lý cho họ nghe, thế dần dần người ta mới thấm. Đấy là hạnh Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu như vậy thì mới đúng cái tinh thần kinh Kim Cang. Còn nếu hiểu khác, nếu hiểu khác nghĩa là hiểu là mọi sự nó giải hết, ta buông sạch. Nếu hiểu khác như thế thì trở thành tiêu cực yếm thế, trái với đạo Đại Thừa. Chúng ta nhớ, nếu tiêu cực yếm thế là trái với đạo Đại Thừa. Đấy, đó là chỗ thực tế của đạo Phật, của Phật Pháp. Cái đấy bây giờ là lần thứ hai ông Tu Bồ Đề ông ấy hỏi đến cái câu hàng phục tâm và an trụ tâm. Đến lần thứ hai này Hòa Thượng mới nói rõ cái đoạn này. Cái ý của Hòa Thượng là mình học kinh Kim Cang này là mình học Đại Thừa. Đấy, nếu mà mình không hiểu, không tu hạnh Bồ Tát thì trái với kinh Kim Cang. Mình phải hiểu như vậy mới đúng tinh thần Kim Cang. Đừng có hiểu khác, trở thành tiêu cực yếm thế, trái với đạo Đại Thừa. Đấy là bây giờ ngài Tu Bồ Đề hỏi lần thứ hai, Hòa Thượng mới nhấn vào cái nghĩa này. Còn khi hỏi phần thứ nhất thì ngài dạy làm sao? Trở lại cái lời hỏi lần thứ nhất.